Hebrew chương 10 câu 1. Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt đẹp hầu đến, chứ không phải là hình thật của các vật. Nên điều nào không bao giờ có thể cậy các sinh tế đồng một thứ như mỗi năm hằng dâng lên đó, mà khiến kẻ đến gần trở nên trọn vẹn được. Amen.
Amen. Những điều trong luật pháp của Đức Chúa Trời, luật pháp Môi-se chỉ là những cái bóng của Chúa Giê-xu thôi. Còn Ngài mới là chất thiệt, là hình thật. Chúa Giê-xu đã từng nói với các môn đồ là sách Môi-se và các sách thi thiên nói về Chúa. Thì những các buổi lễ cũng nói tới Chúa Giê-xu là hình bóng của Ngài. Và anh em đọc tiếp câu 5 tới câu 10, cũng ngay trong Hebrew 10 luôn.
Hebrew chương 10 câu 5 đến câu 10. Bởi vậy cho nên khi Christ vào thế gian thì phán rằng: sinh tế và lễ vật Chúa chẳng muốn, nhưng Chúa đã sắm sẵn cho tôi một thân thể rồi. Câu số 6. Của lễ toàn thiêu và của lễ chuộc tội Chúa cũng chẳng đẹp lòng. Câu số 7. Tôi bèn nói: hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến, trong cuốn sách có chép về tôi để làm theo ý chỉ của Chúa. Amen. Câu số 8. Trên đã nói: sinh tế, lễ vật của lễ toàn thiêu và của lễ chuộc tội Chúa chẳng muốn, cũng không đẹp lòng. Ấy đều theo luật pháp mà dâng lên. Câu số 9. Đoạn Ngài lại nói: này tôi đến để làm theo ý chỉ của Chúa. Vậy Ngài đã bỏ điều trước để lập điều sau. Ấy là bởi ý chỉ đó mà chúng ta được nên thánh, nhờ sự dâng thân thể của Jesus Christ một lần đủ cả. Amen.
Amen. Câu này rất là tuyệt. Trong câu 5 nói là Chúa chẳng muốn nhận hy sinh, chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sẵn, sắm sửa một thân thể cho tôi. Đức Chúa Trời không, thực ra Ngài không có muốn nhận những cái sinh tế, những cái của lễ là những cái con vật, con gia súc. Những cái của lễ đó, con gia súc không thể nào mà làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Trong thời cựu ước, Ngài tạm nhận tại vì đó là hình bóng của Đấng Christ thôi. Và ở đây mới thấy là Chúa Giê-xu đã thay thế cái của lễ thiêu bằng chính Ngài. Nhưng câu 6 nói Chúa chẳng nhầm của lễ thiêu, cũng chẳng nhầm lễ cuộc tội. Nhưng mà Chúa đã sắm sửa một thân thể cho Ngài. Để làm gì? Hỏi Đức Chúa Trời, tôi đến trong sách có chép về tôi. Tôi đến để làm theo ý muốn của Chúa. Chúa, qua những câu này, Chúa Giê-xu đã thay thế cái của lễ thiêu là bằng những con bò, con dê hay con cừu bằng chính Ngài. Chúa Giê-xu nhận được một thân thể để làm người, để làm gì? Khi chúng ta nghĩ đến chuyện Chúa làm người, chúng ta chỉ nghĩ đến đầu tiên là Chúa chết để chuộc tội chúng ta thôi. Chúng ta chỉ biết cái như vậy. Mà ở đây ghi rõ là Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi, vì tôi đến để làm theo ý muốn của Chúa. Chúa Giê-xu đến thế gian để làm người như chúng ta, để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong toàn bộ cuộc đời của Ngài. Chúa Giê-xu luôn sống tuyệt đối cho Cha luôn, trong mọi lúc luôn làm theo ý muốn của Cha, luôn đẹp lòng Cha hoàn toàn. Đó là ý nghĩa của lễ thiêu. Bây giờ anh em đọc vài câu trong Lê-vi 1, chương này nói về của lễ thiêu, đọc từ câu 3 tới câu 9.
Lê-vi rồi mấy bạn?
Lê-vi 1, Lê-vi... từ câu 3 đến câu 9.
Lê-vi chương 1, câu 3 đến câu 9. Câu số 3.
Không, từ câu 2 đến câu 9. Từ câu 2 luôn.
Từ câu 2 đến câu 9. Câu số 2. Hãy nói cùng dân Israel rằng: khi người nào trong vòng các ngươi dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va thì phải dâng súc vật hoặc bò hoặc chiên. Câu số 3. Nếu lễ vật của ngươi là của lễ thiêu bằng bò thì phải dùng con đực không tỳ vít dâng lên tại cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va để được Ngài đẹp lòng nhận lấy. Amen. Câu số 4. Ngươi sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho hầu chuộc tội cho người. Câu số 5. Đoạn người sẽ giết bò tơ trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ dâng huyết lên và rưới chung quanh trên bàn thờ tại nơi cửa hội mạc. Câu số 6. Kế đó lột da con sinh và xả thịt ra từng miếng. Câu số 7. Các con trai thầy tế lễ A-rôn sẽ châm lửa trên bàn thờ, chất củi chùm lửa. Câu số 8. Rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ sắp các miếng thịt, đầu và mỡ lên trên củi đã chụm lửa nơi bàn thờ. Câu số 9, người sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò, rồi thầy tế lễ đem hết mọi phần xông nơi bàn thờ. Ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Amen.
Amen. Chúng ta bắt đầu sách Lê Vi Ký là một sách rất là đặc biệt. Sách này là sách viết dành cho các thầy tế lễ, vì chỉ có những người Lê Vi mới có được phép phục vụ trong ở trong đền thờ thôi. Thì đầu sách Lê Vi này là Đức Chúa Trời nói đấy. Trong sách Lê Vi này, Đức Chúa Trời nói chuyện thờ phượng Ngài phải như thế nào. Thì Ngài mở đầu sách này bằng chính cái của lễ thiêu, bằng các của lễ. Thì cái của lễ đầu tiên mà Ngài đến nhắc đến đầu tiên không phải là của lễ chuộc tội lỗi. Chúng ta nhắc tới những gì Chúa làm cho chúng ta thì chúng ta chỉ nhớ tới đầu tiên là sự cứu chuộc thôi. Còn trong đây mà của lễ đầu tiên Đức Chúa Trời nhắc đến là của lễ thiêu. Đức Chúa Trời nhìn hoàn toàn khác chúng ta. Của lễ thiêu là gì? Nghĩa là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, sống cho Ngài, sống tuyệt đối cho Ngài. Đối với Đức Chúa Trời đây là điều quan trọng nhất, chứ không phải là chuyện mà tha thứ tội lỗi. Nên Chúa hay thay đổi chúng ta, thay đổi tâm trí của chúng ta, ý thức. Trong có một vài chỗ trong Kinh Thánh cho biết là Chúa giải thích tại sao Chúa chuộc chúng ta khỏi tội lỗi để làm gì? Để cho Chúa đã mua chúng ta một cái giá rất là đắt để chúng ta làm vinh hiển danh Ngài. Chúa sau khi Chúa đã mua chúng ta rồi thì chúng ta phải, tự nhiên chúng ta phải thuộc về Chúa, phải sống cho Chúa thôi. Chuyện này là chuyện bình thường. Giống như nếu mà chúng ta mua một chiếc xe gắn máy hay một cái máy điện thoại di động thì nó thuộc về chúng ta. Chúng ta có quyền sử dụng nó theo ý của mình. Thì khi Chúa Giêsu đã đổ huyết để chuộc tội chúng ta, Ngài đã mua chúng ta rồi, thì chúng ta phải dĩ nhiên phải thuộc về Chúa, phải sống cho Chúa, phải làm theo ý của Chúa thôi. Thì trong câu 2 của đoạn này nói là người nào trong vòng các ngươi dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va thì phải dâng súc vật hoặc bò hoặc chiên. Mà trong Kinh Thánh tiếng Đức hay tiếng Anh nó ghi rõ hơn là nếu ai trong vòng các ngươi muốn dâng một của lễ cho Đức Giê-hô-va, có nghĩa là việc dâng cái của lễ thiêu này là một tự nguyện. Đức Chúa Trời không ép buộc chúng ta phải làm bất cứ điều gì cả. Ngài muốn chúng ta tự, Ngài rất là quý cái chuyện tự nguyện đó, vì Chúa tôn trọng tự do của chúng ta. Thì muốn dâng của lễ thì phải dâng súc vật bằng bò hoặc là chiên. Nếu lễ vật của các ngươi là của lễ thiêu bằng bò thì phải dùng con đực không tì vết dâng lên tại cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va để Ngài đẹp lòng nhận. Thì mục đích để dâng của lễ thiêu này là để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời rất đẹp lòng khi mà chúng ta làm theo ý của Ngài và sống cho Ngài. Thì bắt buộc phải dâng một cái con, đây là bên nói dâng một con bò đực không có tì vết, không có lỗi lầm gì cả. Thì chúng ta biết chỉ có một mình Chúa Giê-xu mới là một cái con bò đực này. Cái con bò đực này là hình ảnh của Chúa Giê-xu. Ngài hoàn toàn không có phạm tội gì cả. Cho dù Chúa đã chịu rất là nhiều cám dỗ, thử thách hơn tất cả chúng ta, nhưng mà Ngài không bao giờ phạm tội. Ngài đã chiến thắng tội lỗi. Và đặc biệt Chúa lúc nào cũng làm theo ý của Đức Chúa Trời. Không ai trong chúng ta có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời cả. Bằng sức riêng của mình thì không ai có thể làm đẹp lòng cả, kể cả các tiên tri hay các sứ đồ. Kinh Thánh nói là những cái việc làm công bằng của chúng ta đều như là một chiếc áo bẩn cả. Mọi xác thịt phạm tội và thiếu mất cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nên những gì mà chúng ta làm bằng xác thịt của mình, dù chúng ta có cố gắng đến đâu đi nữa, chúng ta cũng chỉ là những chiếc áo bẩn, chiếc áo dơ mặt Chúa thôi. Chỉ có một người duy nhất làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là gì? Đó là Chúa Giê-xu. Nên câu 4 rất quan trọng, câu 4 nói là ngươi phải nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho hầu chuộc tội cho người. Từ đây thầy tế lễ khi mà dân của lễ thiêu thì thầy tế lễ phải lấy tay đè lên đầu với con bò. Có nghĩa đứng Christ ở đây là của lễ thiêu của mình, thì mình phải khi mà thầy lễ đè lên đầu con bò, có nghĩa là mình hòa mình với Chúa. Chỉ có mình Chúa Giê-xu mới làm đẹp lòng Cha thôi. Nên mình hòa mình với Chúa, mình nghĩa là mình dùng sức của Chúa, nhờ vào Chúa mình mới có thể làm đẹp lòng Cha được. Chúng ta phải ý thức là tất cả các của lễ đều là Chúa cả, không phải là do cái sức riêng. Nếu mà không có Chúa Giê-xu, không bởi Chúa Giê-xu thì không thể nào có một cái của lễ thiêu cho Cha được cả. Anh em đọc Matthew 3 câu 16 17.
Ba mẹ đây.
Matthew 3 câu 16 17.
Matthew chương 3 câu 16 và 17. Câu 16. Vừa khi chịu báp têm rồi, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra. Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Câu 17. Tức thì có tiếng từ trời phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Amen.
Amen. Này là con yêu dấu của ta, đã đụng ta mỗi đàn. Khi Chúa Giêsu vừa là chịu bắt tem xong á, thì chính cha của Ngài phán từ trên trời xuống: này là con yêu dấu của ta, đụng ta mỗi đàn. Cha chỉ phán điều này với một mình Chúa Giêsu thôi. Ngài không phán như vậy đối với bất kỳ người nào khác, kể cả với Môsê, Eli hay là các sứ đồ. Trong toàn Kinh Thánh chỉ có mình Chúa Giêsu thôi. Chỉ có mình Chúa Giêsu duy nhất là được Đức Chúa Trời phán như vậy, ngay từ trên trời xuống luôn. Chỉ có mình Chúa Giêsu mới có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời mọi đàn. Đó là lý do chúng ta phải nhận mình trên đầu bò, nghe mình hòa mình với Chúa và nhờ sức Chúa để mình có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời mọi đàn được. Đó là ý nghĩa của cụ lễ thiêu. Cô năm, đoạn người sẽ giết bò tơ trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi các con trai A-rôn, tức là những thầy tế lễ, sẽ dâng huyết lên và rưới chung quanh trên bàn thờ tại nơi cửa hội mạc, kế đó lột da con sinh và xả thịt ra từng miếng. Anh em tưởng tượng con bò ở đây, con bò đó rất là tội nghiệp đó. Con bò sống tới bị giết luôn. Từ khi xưa, khi mà cái người dân của lễ thì họ giết luôn cả con bò này, giết con bò tơ. Con bò rất là lớn, bò tơ nghe bò khỏe mạnh, nó có sức mạnh, giết nó không có đơn giản. Rồi là phải lột da ra, xả thịt ra. Ở đây nói đến sự chịu khổ của Chúa Giêsu theo ý của cha. Ngài giống nhiều lúc đó, khi mà Ngài đi giảng, Ngài giống như là bị xẻ thịt lột da vậy. Khi Chúa mới đi giảng và người ta đã coi thường Chúa rồi, người ta đã nói Chúa bị điên, bị quỷ ám. Nhiều lần đó là dân của Ngài đó, không có chấp nhận Chúa. Trong 3 năm rưỡi Chúa đi giảng là luôn luôn họ luôn tìm cách nói xấu Ngài, vu khống Ngài, chửi Chúa rất là nặng. Còn nhiều lần luôn tìm cách giết Chúa nữa. Chúa đọc luôn cả các suy nghĩ trong lòng của họ. Họ Chúa biết là nhiều lúc họ muốn cách giết Chúa. Nhưng mà mặc dù bị những điều đó với Chúa giống như là bị xẻ thịt lột da vậy, rất là khó chịu. Nhưng mà dù trong mọi hoàn cảnh nào thì Chúa cũng luôn tuyệt đối cho cha cho đến cùng luôn. Không ai trong chúng ta có thể làm được những điều đó. Cái lần Chúa Giêsu trừ quỷ thì người ta nói Chúa là nhờ Chúa của quỷ để trừ quỷ ra. Còn chúng ta thì khác. Thì chúng ta chỉ cần nghe người ta nói xấu mình chút xíu thôi. Nói mấy lần mình đã thấy khó chịu, mình đã nản lòng, mà không muốn làm. Nhưng mà Chúa chúng ta thì hoàn toàn khác. Anh em đọc một đoạn trong Philip 2, câu 5 đến câu 11.
Philip chương 2, câu 5 đến câu 11. Câu số 5. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó, nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Jesus Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Amen.
Amen. Đoạn này mô tả của lễ thiêu rất là đầy đủ, rất là tuyệt vời. Khi chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời á, là chúng ta chỉ thường phục vụ theo cái sở thích của mình, theo ý của mình thôi. Nghĩa là mình chỉ phục vụ Chúa cho đến một cái ngưỡng nào đó, là sau đó mình không có muốn phục vụ nữa. Ví dụ mình muốn phục vụ Chúa trong lúc mà mình cảm thấy khỏe mạnh, khi mình mệt mỏi, bệnh tật, mình không muốn phục vụ. Khi mà gia đình mình được êm thấm gì đó thì mình muốn phục vụ, nhưng mà mình không có muốn Chúa đụng tới công việc của mình, đụng tới hạnh phúc gia đình của mình. Nghĩa là tới cái ngưỡng nào đó thôi, mà chạm tới cha mẹ hay vợ, vợ chồng gì đó là mình không có muốn. Có những điều đối với mình nó quan trọng hơn Chúa nữa. Tức là mình, con người chúng ta ai cũng vậy, không có tuyệt đối với Đức Chúa Trời. Ví dụ nếu mà mình có tiền, ví dụ nếu mình có 100.000 đồng Việt Nam á, thì mình có thể dễ dàng dâng số tiền đó cho tất cả số tiền đó cho Chúa. Nhưng mà nếu mà mình có tới 100 triệu đô la, chắc mình không có dám dâng hết tất cả cho Chúa rồi. Lúc nào mình cũng có một cái quan niệm, một cái điểm dừng lại á. Nhưng mà ở đây nói là Chúa sẵn sàng bỏ tất cả những gì mà Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nên. Chúa Giêsu có hình của Đức Chúa Trời, bình đẳng với Đức Chúa Trời, có nghĩa là chính Ngài cũng là Đức Chúa Trời luôn. Chúa Giêsu trước khi mà xuống làm người, Chúa Giêsu ở trên thiên đàng, Ngài có Ngài sống trong ở nơi vinh hiển thánh khiết. Ngài ở trên ngai vàng cao hơn tất cả luôn. Nhưng mà ở đây Chúa đã không có xem trọng những cái điều đó. Về của cải, về tất cả những điều cao quý Chúa đều có cả, mà Chúa không có coi trọng những điều đó là những sự nên nắm giữ. Còn chúng ta thì khác, chúng ta có cái gì đó chúng ta không có muốn bỏ những điều đó ra. Chúng ta chỉ phục vụ Đức Chúa Trời theo cái quan điểm của mình, theo một cái giới hạn nào đó thôi. Còn đây là Chúa Giêsu bỏ hết tất cả luôn. Ngài bỏ tất cả những cái sự cao quý, sự thánh khiết, vinh hiển đó, Ngài tự bỏ đi luôn để Ngài trở thành một tôi tớ, trở nên giống như loài người. Ngài hạ mình xuống, không phải là một cái người bình thường. Không, Ngài hạ mình xuống không phải là để làm người đã một sự hạ mình đối với Đức Chúa Trời rồi. Nhưng mà Chúa không phải là sinh ra trong một gia đình quyền quý. Ngài không phải sinh ra tại thủ đô Jerusalem. Chúa không phải sinh trong gia đình quý tộc giàu có rồi đó. Mà Chúa sinh ra trong gia đình thợ mộc nghèo nàn. Ông đây nói thậm chí Chúa còn muốn còn trở thành một cái nô lệ nữa. Người tôi tới một cái nô lệ. Chúa Giêsu đến để làm theo ý của cha. Mà Ngài tự nguyện bỏ hết tất cả những sự cao quý đó để trở thành một cái nô lệ. Còn chúng ta thì khác. Khi mà Đức Chúa Trời, chúng ta nhận có ánh sáng của Chúa. Chúa sai chúng ta đi đâu thì chúng ta muốn mọi người phải tôn trọng mình, phải nghe lời của mình. Nếu người khác không có vâng phục mình, không nghe lời mình thì cảm thấy rất là khó chịu. Còn Chúa Giêsu thì khác. Chúa Giêsu hoàn toàn bỏ hết tất cả sự cao quý đó để trở thành một cái nô lệ. Nên nói tới của Thiêu, chúng ta phải nói tới cái tâm tình giống như Chúa Giêsu vậy. Lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, hạ mình xuống, tự hạ mình. Rất là tuyệt vời cái của Lê Thiêu này. Và vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Trong suốt cả cuộc đời của Chúa, Chúa luôn làm theo ý của cha, luôn vâng lời cha. Trong cả cuộc sống của Chúa luôn, mà cho tới chết luôn. Chỉ có Chúa Giêsu mới được như vậy thôi. Nên nhờ Chúa Giêsu chúng ta mới, nếu ta biết trải nghiệm Chúa Giêsu làm của Lê Thiêu của mình, thì chúng ta cũng sẽ trở nên thành những người như vậy. Sống cho cha, tuyệt đối cho cha. Đức Chúa Trời biết chúng ta thiếu sót, không có làm theo ý của Chúa được. Chính vì vậy Ngài mới ban Chúa Giêsu là lời thiêu chúng ta để khắc phục cái điều. Xin Chúa hãy mở mắt chúng ta để chúng ta thấy được những điều này. Rồi đọc thêm vài câu về của lời thiêu nữa. Anh em đọc trong Luca chương 2 câu 48 tới 50.
Luca chương 2 câu 48 đến câu 50. Câu số 48. Khi cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng: hỡi con, sao con làm hai ta thể này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng: cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Amen. Câu số 50. Amen. Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Amen.
Amen. Cái đoạn này là lúc đó Chúa Giêsu 12 tuổi. Mới 12 tuổi thôi. Cậu bé 12 tuổi. Thì Chúa Giêsu theo Maria và Joseph lên đền thờ ở Jerusalem. Rồi lúc mà về thì hai ông bà đi kiếm, không thấy Chúa đâu, phải quay lại đi kiếm mấy ngày luôn mới kiếm được Chúa. Chúa đang trong đền thờ, Chúa đang giảng kinh thánh cho những người Pharisee và thầy thông giáo. Thì họ hỏi là tại sao mà Chúa làm như vậy để cho họ phải kiếm Chúa, mắc công phải kiếm Chúa. Chúa trả lời là: cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi. Mới 12 tuổi thôi, Chúa Giêsu đã ý thức là mình phải lo việc cha của Ngài. Phải ở trong nhà của cha, trong bên thờ để lo việc cha của Ngài. Mới 12 tuổi, Chúa đã ý thức. Lúc 12 tuổi, chúng ta có ý thức như vậy không? Chúng ta, lúc đó chúng ta lo chơi thôi. Nhưng bây giờ chúng ta đã trưởng thành rồi. Chúng ta có ý thức như vậy không? Mỗi ngày trong lòng chúng ta có ý thức là chúng ta phải lo việc của cha chúng ta không? Hay là trong lòng chúng ta là chỉ có nghĩ tới là sở thích của mình, công việc, gia đình, ăn uống. Nhất là bây giờ, chúng ta biết là Chúa gần có hiệp định hòa bình rồi, Chúa sắp đến rồi, chúng ta có lo việc của cha, có ý thức điều đó hay không, hay chúng ta cũng mặc kệ những cái chuyện quan trọng, những chuyện khác của chúng ta để ưu tiên trước, còn chuyện của Đức Chúa Trời, chuyện của cha, chuyện phụ, chuyện nhỏ thôi. Khi nào có thời gian á, khi nào mình thấy vui thì làm. Nên xin Chúa hãy tác động cái tâm trí của Chúa vào trong chúng ta phải có một cái tấm lòng, tâm tình giống như Chúa Giêsu vậy. Nên của Thiêu nó rất là sâu. Chúa phải thay đổi ý thức của mình, quan điểm của mỗi người chúng ta. Vì chúng ta đã thuộc về Đức Chúa Trời rồi. Anh em đọc Côrintô thứ nhất, đoạn 6, câu 19-20.
Côrintô thứ nhất, chương 6, câu 16 đến câu 20. Câu số 16.
Câu 19-20.
Câu 19 và 20, câu số 19. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về mình. Câu 20. Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Amen.
Khi nói đến sự cứu chuộc, chúng ta chỉ biết một cái chuyện nhất là chúng ta lấy huyết của Chúa chịu chết vì tội lỗi chúng ta, để Chúa tha thứ mọi tội lỗi chúng ta, để chúng ta có sự sống ở đời, để chúng ta lên thiên đàng. Chúng ta chỉ nghĩ đến như vậy thôi. Nhưng mà đây Kinh Thánh dùng sự cứu chuộc, cái chữ chuộc có nghĩa là mua. Chúa đã mua chúng ta bằng một cái giá rất là mắc, có nghĩa là chúng ta đã thuộc về Chúa rồi, chúng ta không còn thuộc về chính chúng ta nữa. Chúa đã chuộc chúng ta có sự phán xét đời đời. Những ai không có huyết của Chúa thì phải chịu phán xét đời đời. Nhưng mà Chúa đã chuộc chúng ta để chúng ta thuộc về Ngài, để chúng ta là vinh hiển danh của Ngài. Nhưng mà chúng ta không có ý thức được điều đó. Chính vì vậy, Đấng Christ phải là cuộc đời thiêu của chúng ta, mà để giúp cho giúp chúng ta làm sáng danh Đức Chúa Trời được. Nhất là bây giờ chúng ta biết Chúa gần đến rồi, thì đây là lúc để chúng ta nghĩ tới công việc của Cha, phải đặt cái công việc của Cha lên hàng đầu trong đời sống của chúng ta, chứ không phải những điều khác. Cho anh em đọc quay lại Lê Vi 1, câu 7, câu 7 đến câu 9 luôn.
Lê Vi Ký, chương 1, câu 7 đến câu 9. Câu số 7. Các con trai thầy tế lễ Aaron sẽ châm lửa trên bàn thờ, chất củi chụm lửa. Rồi các con trai Aaron, tức những thầy tế lễ, xách các miếng thịt đầu và mỡ lên trên củi đã chụm lửa nơi bàn thờ. Người sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò. Rồi thầy tế lễ đem hết mọi phần xông nơi bàn thờ ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Amen.
Amen. Chúng ta thấy là Đức Chúa Trời không có của lễ thiêu không đơn giản. Đức Chúa Trời không có bảo là phải đưa nguyên con bò lên bàn thờ rồi đốt một cái ra xong. Mà thấy phức tạp hơn là phải lột da ra con bò ra, sau khi giết rồi lột da ra. Cái bộ da thì được giao cho thầy tế lễ, còn thịt đó phải cắt ra từng miếng ra, cắt ra thành nhiều miếng. Ở đó mấy thầy tế lễ làm cũng không phải đơn giản, họ phải luyện trước, họ phải cắt thành thạo mới dâng lên được. Rồi là ở đây còn cắt mấy thành từng miếng cũng chưa đủ nữa, đó là phải câu 8, các thầy tế lễ sắp các miếng thịt đầu và mỡ lên củi đã chụm lửa nơi bàn thờ, có nghĩa là họ phải tách cả mỡ ra khỏi mấy miếng thịt nữa, rồi họ phải cắt đầu con bò riêng ra. Anh em hiểu không? Nó phức tạp à. Không phải để nguyên cái đầu lên, nguyên đầu thân được, phải cắt đầu ra luôn. Thì ở đây rất quan trọng á, các miếng thịt nói với mình cái sự chịu khổ. Nhiều lúc mình phục vụ Chúa, mình sẽ giống như là bị xẻ thịt lột da vậy. Người ta nghi ngờ mình, người ta chửi mình, mắng mình là tà giáo, rồi hay là Hồi giáo hay là cái gì đó. Mắng mình bị điên. Nhưng mà ở đây á, Chúa cũng bắt mình luôn phải cắt cái đầu riêng ra nữa. Có nghĩa để phục vụ Chúa là mình phải cắt cái đầu ra, nghĩa là mình không có được phục Chúa theo ý, theo quan niệm. Chúa không có chấp nhận. Chúa chỉ chấp nhận chúng ta làm theo đúng ý của Ngài thôi. Phục vụ Chúa cũng không phải là chúng ta suy nghĩ chuyện nào đó chúng ta thấy là hay, là tốt đẹp, nên để phục vụ, để làm theo ý của muốn của Chúa thì đầu tiên phải biết ý của Chúa là gì và cách của Chúa thế nào. Chúa nói là trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng của ta cao hơn ý tưởng các anh em. Đọc trong Ma-thi-ơ 7 câu 21-22 để thấy rõ thêm điều này. 21-23 Ma-thi-ơ 7.
Ma-thi-ơ chương 7 câu 21 đến câu 23. Câu số 21. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Câu 22. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Câu 23. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Amen.
Amen. Ta thấy rõ điều này. Trong câu hôm mai có nhiều người ở đây họ đã làm nhiều việc được cho Chúa. Cái điều này rất là tốt. Không như là nói tiên tri, chữa bệnh, làm phép lạ. Hay là họ tổ chức đi truyền giảng hay làm xã hội, công tác, xã hội, cứu trợ gì đó. Rất là nhiều điều. Nhưng mà Chúa nói sao? Chúa nói là hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Tại vì những người này họ làm theo ý của họ, không làm theo ý của Cha trên trời. Câu 21 chỉ nói rõ là chỉ vào thiên đàng á, chỉ có những ai làm theo ý muốn của cha trên nó để phục vụ Chúa, là để có cuộc lễ thiêu, chắc chắn chúng ta phải học để cắt bỏ cái đầu mình đi, để mình bỏ một quan niệm, một suy nghĩ của mình, tâm hồn cảm xúc của mình, để mình chỉ nếu mình bỏ được những điều đó thì mình mới tiếp nhận, có thể tiếp nhận được ý của cha trên trời. Và để như và để phục vụ Chúa, mình phải làm theo tâm tình của Đấng Christ, như hồi nãy mình đã đọc trong Philip 2 vậy, phải sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì mình có để mình phải làm một trở thành một nô lệ, phải vâng phục Ngài, phải hạ mình, phụ Chúa trong sự hạ mình. Nếu mình chúng ta phục vụ chỉ để nhằm một mục đích khác thì Đức Chúa Trời không có chấp nhận. Thì mở cũng phải tách ra trong cái cuộc lễ thiêu này, phải tách mở ra, mở nó đến sự vinh hiển, nó tư vinh dự. Thì chúng ta để làm theo muốn Đức Chúa Trời, chúng ta phải làm mục đích gì? Để chúng ta phải nhớ rằng mọi cái vinh hiển, vinh dự, những lời cảm tạ phải thuộc về Chúa Trời. Chứ mình không thể nào mà làm gì đó cho Chúa rồi để người khác tôn trọng mình. Ở trong sách Môi-se nói là không có được ăn mỡ, vì mọi mỡ đều thuộc Chúa Trời. Có nghĩa là mọi sự vinh hiển, vinh dự đều thuộc về Ngài cả. Nếu mà chúng ta phục vụ Chúa mà chúng ta giữ lấy vinh dự cho mình, muốn người ta khen ngợi mình, thì cái đó là khốn nạn cho chúng ta. Tại vì mọi những cái sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời và Ngài không có nhường cho ai cả. Rồi đây là câu 9, đặc biệt là bộ lòng và giò không được phép để lên bàn thờ liền mà phải rửa trước. Bộ lòng đây nói đến lòng dạ của chúng ta. Mục đích chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời để làm gì? Tấm lòng chúng ta có trong sạch hay không? Chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời vì một cái động cơ nào đó. Chứ muốn tất cả nhiều đó phải lòng dạ chúng ta phải được rửa sạch hoàn toàn luôn. Chỉ là động cơ vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chứ phải là vì bất kỳ gì cái lợi riêng của mình. Chúa không có chấp nhận điều đó. Và cả giò cũng phải lựa rửa nữa. Cái giò nói đến lối sống của mình. Cái lối sống của mình cũng phải thánh sạch trước mặt Chúa, Chúa mới chấp nhận được. Chúa không có chấp nhận là mình phục vụ Chúa khi có chuyện gì đó mình phục vụ Chúa, rồi sau đó cuộc sống của mình á, cuộc đời sự sống hàng ngày của mình á không có sạch, Chúa không chấp nhận chuyện đó. Anh em nhớ là Chúa đã rửa chân như các môn đồ trong cái buổi tiệc ly cuối cùng. Có nghĩa Chúa muốn cái lối sống của mình cũng phải tương thích với những gì mình chia sẻ, những gì mình phục vụ Chúa. Một cái cuộc lễ thiêu rất là phức tạp, suy nghĩ của mình cũng phải đúng theo ý của Chúa, lòng dạ của mình cũng vậy, rồi mở rồi cái giò, phải lối sống và hoàn toàn tương thích, rồi phải trải qua nhiều đau khổ. Các cuộc lễ, tất cả các cuộc lễ đều gắn liền với sự đau khổ cả, sự chịu khổ của Chúa Đấng Christ. Trong năm cuộc lễ chính thì trừ cuộc lễ thức ăn ra thì mấy cuộc lễ khác đều là những các con sinh tế phải chịu chết, nó phải đổ máu ra, phải có sự hy sinh trong đó. Nhưng mà tất cả cuộc lễ chúng ta đều hòa mình với Đấng Christ cả, mình nhận tay lên cái sinh tế đó. Chúng ta không có ai có đủ sức để làm ta được cả, nhưng mà chúng ta phải nhờ sức Chúa, chúng ta có thể làm được. Chúa sẽ giúp chúng ta. Anh em thấy cái là các cuộc lễ thiêu ở đây đó là có tới mấy cái kích cỡ khác nhau. Có con bò, rồi nhỏ hơn là con dê, con chiên, còn nhỏ hơn nữa, nhỏ nhất là con chim bồ câu hay chim cu gái. Ở đây nói đến các kích những cái loại kích cỡ khác nhau. Nếu mà chúng ta không có tiền mua con bò thì chúng ta mua con dê. Chúng ta không có tiền con chiên, con dê thì chúng ta mua bồ câu, nó rẻ, ai cũng có thể mua được. Nghĩa là chúng ta có thể trải nghiệm đúng Chris qua các cỡ cụ lễ đó khác nhau. Ở ban đầu thì chúng ta có thể trải nghiệm Chúa là một cái bồ câu, nó dễ kiếm được. Nghĩa là chúng ta có thể làm theo ý Đức Chúa Trời một cái qua những cái chuyện nhỏ nhặt, nhờ Chúa Giêsu để làm theo ý muốn của Cha qua những cái kinh nghiệm nhỏ. Giống như là chúng ta đọc Kinh Thánh mỗi ngày, chúng ta đến với Chúa, tìm kiếm Chúa mỗi ngày. Rồi chúng ta có thể trải nghiệm một cách lớn hơn, giống như là giảng phúc âm, hay là do đó chúng ta chịu khổ vì danh của Chúa. Nghĩa là dù bất kỳ cái kích thước, dù nhỏ, của lễ nhỏ như thế nào, dù chim bồ câu hay là con chiên, con dê hay là con bò, Đức Chúa Trời đều đẹp lòng cả. Nếu chúng ta chỉ dâng một con chim bồ câu thôi để làm cuộc lễ thiêu, Đức Chúa Trời cũng đẹp lòng. Mà nếu chúng ta nhiều lần chúng ta trải nghiệm những con chim bồ câu làm cuộc lễ như vậy, thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ có thêm cuộc lễ lớn hơn, con chiên, con dê. Rồi theo một thời gian chúng ta lại có con bò, nên chúng ta phải học xin Chúa giúp ta trải nghiệm những cuộc lễ thiêu đó. Thì từ từ qua mỗi lần như vậy thì Chúa sẽ giúp, Chúa sẽ biến đổi chúng ta, giúp chúng ta làm theo ý của Cha và sống cho Cha tốt hơn. Cuộc lễ nào dù cái từ nhỏ hay lớn gì nó đều làm đẹp lòng với Chúa Trời. Như câu 17 nói đó là anh đọc cuối, ấy là cuộc lễ thiêu, tức một cuộc lễ dùng lửa dâng lên mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, mùi thơm dễ chịu. Nghĩa là cuộc lễ thiêu đem cho Đức Chúa Trời thưởng thức, vì toàn bộ trừ cái bộ da thôi thì tất cả những cái phần còn lại được bị thiêu rụi để thành cái mùi thơm dễ chịu cho Đức Chúa Trời thưởng thức. Trong mấy cuộc lễ khác á, thì chỉ có dâng cho Đức Chúa Trời một phần nhỏ thôi, còn thịt hay là những phần khác là thuộc cho thầy tế lễ để thầy tế lễ ăn. Còn của lễ thiêu thì thầy tế lễ được cái bộ da, còn tất cả dâng lên cho Chúa Trời để cho Ngài thưởng thức. Có nghĩa là một cái cuộc đời Đức Christ là cái một cái cuộc sống hoàn toàn sống đẹp lòng của Cha mọi đàng cả cuộc đời. Ta đọc Giăng 6 câu 38 để ăn đọc luôn. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý của Đấng đã sai ta đến. Tuyệt vời. Chúa luôn ý thức rõ tại sao Ngài đến thế gian để làm gì. Ngài không có một giây phút nào để làm theo ý của Ngài cả, mà Ngài ý thức rõ là Ngài phải làm theo ý của Cha trong cả cuộc sống của Chúa luôn. Không chỉ là lúc mà Chúa chịu đóng đinh đâu, mà cả cuộc sống của Ngài. Lúc 12 tuổi Chúa đã biết lo việc của Cha rồi. Rồi anh em đọc Giăng 4 câu 32-34.
Giăng đoạn 4 câu 24 hả bạn?
Câu 32-34, 32-34.
Giăng đoạn 4 câu 32-34. Câu 32, Ngài đáp rằng: ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vậy môn đồ nói với nhau rằng: có ai đem chi cho thầy ăn chăng? Câu 34, Đức Chúa Giêsu phán rằng: đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Amen.
Câu này rất là tuyệt. Trong cái bối cảnh của câu này là lúc đó là Chúa đi giảng cả ngày rồi. Cả tới buổi trưa rồi, trời nắng, rồi Chúa mệt mỏi, rồi đói, rồi khát. Thì chúng ta cũng vậy, trong lúc chúng ta tưởng tượng đi, chúng ta tới giữa trưa chúng ta đã đi giảng để phục vụ được Chúa Trời rồi. Cả nguyên buổi sáng rồi, bây giờ chúng ta mệt mỏi, chúng ta đói khát, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Còn đây Chúa Giêsu ngày không có nghỉ ngơi. Khi gặp người đàn bà Samari đến, rồi Chúa chia sẻ cho bà, giảng cho bà. Chúa nói rõ là Chúa có một loại thức ăn mà chúng ta không có biết, một thức ăn đặc biệt. Thức ăn đó không phải là những thức ăn bình thường ở ngoài, mà đó là gì? Là làm theo ý muốn. Thức ăn rất là đặc biệt luôn, nghĩa là gọi là thức ăn có nghĩa là nó thành của sự hưởng thụ của Chúa rồi, thưởng thức của Chúa. Khi chúng ta ăn thức ăn thì chúng ta có thử. Còn đây đối với Chúa Giêsu làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là một cái thức của Ngài, một thức ăn của Ngài rồi. Để xin Chúa chúng ta biết thức loại thức ăn đặc biệt này của Chúa, để chúng ta cũng làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, chúng ta đến. Khi mà chúng ta mỗi ngày, khi mà chúng ta đi làm hay là chúng ta đi chợ hay làm gì điều gì đó, chúng ta cần ý thức, chúng ta Chúa muốn sai chúng ta làm, chúng ta làm gì đó cho Ngài. Chúng ta đi làm nhằm mục đích gì, để chúng ta kiếm tiền, hay là chúng ta đi làm chúng ta ý thức rằng Chúa ơi, con muốn làm thì muốn của Đấng sai con đến chỗ làm này. Chúng ta phải hỏi ý của Chúa, ta phải tập ăn thức ăn đặc biệt này, hãy trải nghiệm Chúa là cái của Đức Thiêu. Hy vọng rằng trước khi mà chúng ta được cất lên á, thì chúng ta đạt tới mức là biết ăn thức ăn đặc biệt này của Chúa được. Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến và làm trọn công việc. Chúa Giêsu làm theo ý muốn của Cha Ngài, Ngài muốn làm trọn tất cả gì được giao, chứ không phải làm một nửa hay làm chút xíu thôi bỏ, nhưng mà Chúa luôn muốn làm trọn. Ngài hoàn toàn khác với chúng ta. Tôi đọc cho anh em Giăng 5 câu 19. Vậy Đức Chúa Giêsu tiếng phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy Cha làm, vì mọi điều Cha làm con cũng làm y như vậy. Rất là tuyệt vời. Ở đây là Chúa Giêsu là người làm, nhưng mà thực ra ai làm? Cha của Ngài làm ở bên trong. Cha Chúa không có tự do để làm, để nói bất cứ điều gì theo ý của Ngài, và Ngài cũng không có tự do để làm theo ý của Ngài, mà Ngài làm tất cả những gì cha chỉ Ngài. Ngài nói gì mà cha bảo Ngài. Nghĩa là của Đức Thiêu làm một cuộc lễ, nghĩa là mình có thực sự hoàn toàn tuyệt đối vào Đức Chúa Trời, hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa Giêsu, hoàn toàn sống theo ý sống cho Cha, mà không có một chút xíu tự do gì cả. Dù Ngài cũng có quyền năng mà Ngài không có làm theo bất kỳ gì theo ý của mình cả. Anh em cũng biết trong câu chuyện trong Giăng 6 á, lúc đầu là Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, cho mấy ngàn người ăn luôn. Rồi hôm sau người ta đi theo Chúa, mấy ngàn người cũng đi theo Chúa đó. Cái Chúa bảo là Chúa nói Chúa là bánh sự sống, bánh từ trời xuống. Rồi Chúa nói người ta phải ăn thịt và uống máu của Ngài mới có sự sống. Cái họ bỏ đi hết. Rồi Chúa Giêsu quay lại, Chúa Giêsu mới nói tới 12 nhóm 12 người, 12 môn đồ. Chúa nói là tại sao các người không có đi luôn đi? Đây cũng là một cuộc lễ thiêu. Thật ra trước khi mà Chúa Giêsu nói, Chúa đã biết trước họ, những người Do Thái sẽ phản ứng như thế nào rồi. Chúa đã biết trước là họ sẽ bỏ Ngài. Chúng ta thì thích luôn có nhiều người đi theo chúng ta, luôn muốn có nhiều người khen ngợi chúng ta. Khi mà chúng ta nói gì mà người ta phật lòng là chúng ta muốn tìm cách nói nhẹ, nói tránh xuống để lôi kéo người khác. để người ta tôn trọng mình. Còn Chúa Giêsu hoàn toàn khác. Cha bảo gì thì Ngài nói như vậy thôi. Ngài biết trước là người ta sẽ bỏ Chúa. Cả mấy người bỏ Chúa rất đau à. Nhưng mà Chúa vẫn nói. Họ không muốn tin tưởng Chúa. Họ hiểu lầm Chúa. Chúa không chấp nhận để làm theo ý của cha thôi. Thậm chí Chúa còn quay lại các môn đồ. Chúa hỏi là tại sao các người không đi luôn đi. Trường hợp chúng ta là chúng ta còn ráng giữ là 12 môn đồ này. Chúng ta còn ráng dùng... năn nỉ, dùng mật ong để lôi kéo những 12 môn đồ này. Còn Chúa Giêsu nói thẳng luôn, tại sao các ngươi còn ở đây? Mà hoàn toàn tuyệt đối ở Đức Chúa Trời. Ngài luôn nghĩ tới Đức Chúa Trời trước, không có nghĩ tới con người. Còn chúng ta nghĩ tới con người trước. Chúng ta nghĩ tới phản ứng của con người như thế nào. Chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời, chúng ta muốn phản ứng coi cha mẹ mình nói như thế nào. Nếu mình làm như vậy, vợ chồng nói như thế nào, những người khác, bạn bè nói như thế nào. Chúng ta nghĩ là nếu mình làm như vậy thì người ta nghĩ sao về Chúa. Nhưng mà chúng ta không có nghĩ là Chúa nghĩ như vậy như thế nào trước. Cái suy nghĩ chúng ta luôn hướng về con người. Đó là lý do trong cuộc lễ thiêu Đức Chúa Trời muốn ta phải cắt cái đầu bỏ trước. Vì chúng ta phải nghĩ luôn nghĩ tới Đức Chúa Trời đầu tiên. Chứ không phải nghĩ tới phản ứng của con người như thế nào. Chúa Giêsu luôn hoàn toàn tuyệt đối với cha. Rồi anh em đọc trong Lê-vi 6 câu 2 tới câu 6.
Lê-vi ký chương 6 câu 2 đến câu 6. Khi nào ai mắc tội phạm đến Đức Chúa, Đức Giê-hô-va hoặc nói dối cùng người lân cận
không
mình.
Phải, không phải chị, xin lỗi tại vì Kinh Thánh tiếng Việt khác tiếng Đức. Đọc từ câu 9 tới câu, đánh số khác nhau, câu 9 tới câu 13.
Dạ, yeah, amen. Lê-vi ký chương 6, câu 9 đến câu 13, câu số 9. Hãy truyền lệnh này cho A-rôn cùng các con trai người. Này là luật về của lễ thiêu. Của lễ thiêu phải ở trên đống lửa tại bàn thờ trọn đêm cho đến sáng mai, và lửa của bàn thờ giữ cho cháy luôn. Thầy tế lễ sẽ mặc áo lá trong và quần bằng vải gai che thân mình, rồi hốt tro của lửa đã đốt của lễ thiêu trên bàn thờ và đổ gần bên bàn thờ. Đoạn cởi áo này, mặc áo khác, đem tro này ra ngoài trại quân, đổ trong một nơi tinh sạch. Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn luôn, không hề tắt. Mỗi buổi sáng, thầy tế lễ sẽ đem củi chụm lửa thêm, sắp của lễ thiêu lên trên, rồi xong những mỡ của lễ thù ân tại đó. Lửa hằng cháy luôn luôn trên bàn thờ, chẳng nên tắt. Amen.
Amen. Thầy của lễ thiêu á thì phải để từ tối tới sáng luôn, có vẻ ở trên bàn thờ suốt để cho nó cháy trọn, cháy hoàn toàn, thiêu trụi hoàn toàn luôn. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải nên ý thức là chúng ta phải luôn ở trên bàn thờ. Khi chúng ta gặp đau khổ vì danh của Chúa, tới lúc buổi đó chúng ta thấy lửa nóng quá, chúng ta muốn nhảy xuống bàn thờ muốn thoát nữa, nhưng như vậy Đức Chúa Trời không đẹp lòng. Đức Chúa Trời nói là của lễ thiêu phải ở trên bàn thờ cho tới từ tối tới sáng, là nghĩa cho thiêu trụi hoàn toàn luôn, và lửa bàn thờ không bao giờ được tắt cả. Mỗi ngày á, ở một cái đoạn khác trong Kinh Thánh á, là mỗi ngày một thầy tế lễ phải dâng hai củi lễ thiêu, một cái củi lễ thiêu vào buổi sáng, còn cái vào buổi chiều tối. Có nghĩa rằng là từ sáng cho tới tối chúng ta phải sống cho Chúa. Dạ. Mỗi ngày chúng ta phải sống cho Chúa. Hai củi lễ thiêu đó là nhắc nhở như vậy á. Một thầy tế lễ là một người hoàn toàn sống cho Đức Chúa Trời từ sáng cho tới tối, không được ra khỏi bàn thờ. Phải làm thầy tế lễ không có đơn giản, lửa bàn thờ phải giữ cho cháy luôn. Nên chúng ta chỉ có Chúa mới giúp ta được, chúng ta phải ý thức xin Chúa. Rồi câu 10, câu 11 đặc biệt là sau khi mà cái của lễ thiêu này con sinh tế cháy bị thiêu trụi thành tro rồi, thì thầy tế lễ phải lấy tro đổ ở bên bàn thờ, đổ kế bên bàn thờ đó. Lúc đầu thì người ta dâng mỗi con bò tơ đực không có tì vết, hoàn hảo, con bò khỏe mạnh, mà cuối cùng nó thành miếng tro tàn đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại thưởng thức cái tro tàn đó. Người ta thì thấy con bò ban đầu, nhưng mà Đức Chúa Trời chỉ có thưởng thức cái đám tro tàn đó thôi. Thì đám tro đó đổ ở kế bên bàn thờ, có nghĩa là để cho Đức Chúa Trời thưởng. Có nghĩa điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn không quan tâm gì tới cái khả năng tự nhiên của mình, khả năng bẩm sinh. Mình giỏi dở, khôn hay hèn, hay là khờ dại, đối với Đức Chúa Trời không quan trọng chuyện đó. Mình nghèo sang, đối với Đức Chúa Trời cũng chẳng quan trọng. Có thể người nào đó có nhiều khả năng, có nhiều ân tứ, giống như cái con bò lớn vậy, bò mạnh mẽ, lớn, nhiều sức lực, nhưng mà Đức Chúa Trời không có đẹp lòng những chuyện đó. Để có củi lễ thiêu thì chính chúng ta, con người của chúng ta phải bị thiêu trụi thành tro. Nghe là Đức Chúa Trời đốt cháy hoàn toàn những cái gì mà trong xác thịt của chúng ta. Thì cái tro đó Đức Chúa Trời mới thưởng thức được, mới dùng được thôi. Chúng ta cũng đừng, cũng cần phải nói với Chúa là: Chúa ơi, con thờ dại, con không có khả năng, không có tài năng gì hết, con hay quên. Chúng ta không cần viện nhiều lý do đó. Chúa chỉ cần là chúng ta phải để mình chúng ta lên bàn thờ cho đốt thành tro thôi, thì Ngài mới dùng được. Và cái tro này á, thì đem ra ngoài trại quân, đổ vào nơi tinh sạch. Câu này có ý nghĩa rất quan trọng. Cái tro này á, khi để bên bàn thờ một thời gian, sau đó phải lấy ra ngoài, ngoài cửa của lều tạm. Cái cổng của lều tạm á, là hướng ở hướng đông, hướng mặt trời mọc. Cái nghĩa là nói tới là sau khi cái tro được đem ra ngoài cửa về hướng đông á, vào hướng đông á, là cái đó nghĩa là nói tới sự phục sinh, nói một cái sự bắt đầu mới, đem ra ngoài trại quân để đổ một nơi tinh sạch. Giống như khi Chúa Giêsu chịu chết vậy, Ngài phải chịu đóng đinh. Ngài không quay đóng đinh. Ngài không chịu chết tại thành Jerusalem mà phải Ngài chịu chết ở ngoài thành Jerusalem. Sau đó bắt đầu mới, sau khi Chúa chết thì bắt đầu một khởi đầu mới. Chúa sống lại, Chúa tuôn đổ Thánh Linh, bắt đầu một khởi đầu mới. Thì cũng như vậy, thì sau khi chúng ta Đức Chúa Trời biến đổi chúng ta thành tro bộ tro rồi, thì chúng ta thành tro rồi, thì Ngài lúc đó Ngài mới thực sự dùng chúng ta được. Có mọi khả năng xác thịt đều bị thiêu cháy hết rồi, thì mới bắt đầu với sự khởi đầu mới trong sự phục sinh được. Anh của Lê Thiêu hoàn toàn không liên quan gì cái khả năng bình thường của chúng ta, khả năng bẩm sinh của chúng ta, mà chỉ liên quan đến sự tác động của Đấng Christ vào trong mình chúng ta thôi. Ngài tác động tâm trí của Ngài vào trong chúng ta, thay đổi lối sống chúng ta, ngay cả cái động cơ chúng ta phục vụ cũng vậy. Tất cả đều phải theo ý Đức Chúa Trời, và nhờ Đấng Christ mà chúng ta có thể chịu đau khổ, chịu càng nhiều đau khổ. Nên xin Chúa chúng ta tập trải nghiệm này là của Lê Thiêu, có thể trải nghiệm bằng những con bồ câu từ nhỏ đến cao được. Lúc đầu là như là những con chim bồ câu, sau đó thì con chiên, con dê, chỗ nào nó thành con bò. Amen. Em chia sẻ rồi, anh em có thắc mắc gì anh em hỏi.
Dạ, hồi nãy trong sự thông công thì có nói là cái thầy tế lễ thì chỉ có được phép nhận cái phần da. Như vậy cái phần da là cái gì vậy ạ?
Cái da, một cái áo da, nó cũng nói đến Đấng Christ. Thì mỗi lần mà của Lê Thiêu thì sẽ được mặc cái áo đó là Đấng Christ. Thì cái nghĩa là cũng đó là cái sự bảo vệ cho mình.
Amen.
Ví dụ khi mới đầu mình trải nghiệm làm theo ý Đức Chúa Trời, bị người ta mắng mình cảm thấy rất là khó chịu, kêu là nhất là những anh em mà mới ra khỏi nhà thờ bị gia đình mắng này mắng nọ, cảm thấy rất là khó chịu, kêu là nào là bị điên, bị khùng, bị quỷ ám, đủ thứ chuyện hết theo tà giáo. Nhưng mà nếu mình trải nghiệm theo ý của Chúa, mình làm có của Lê Thiêu mà được mặc áo da đó, thì lần sau nghe bận áo da, mỗi lần bận vậy thì da mình dày hơn nữa. Lần sau người ta mắng mình á, chẳng xi nhê gì.
Amen.
Mình sẽ không có bị nhạy cảm như lúc đầu nữa.
Amen.
Thì cái áo da nó giúp mình bảo vệ mình.
Amen.
Rồi anh em có thắc mắc, chúng ta có thể đến với Chúa, phải xin Chúa hạ mình trước Chúa, xin Chúa mở mắt mình để mình thấy Đấng Christ thực sự là một cái con bò trong Lê Vi 1 đó. Chúng ta mới có phải có sự rung cảm, phải thấy được Chúa. Khi mà chúng ta đọc sách, các sách phúc âm á, mình thấy được Chúa là một cái người hoàn toàn sống tuyệt đối như cha như thế nào. Mình mới thực sự thấy Chúa bằng mắt tâm linh của mình. Khi mình có sự rung cảm, xúc động đó, mình mới quý. Và cũng cần Chúa soi sáng để chúng ta thấy cuộc sống của mình mỗi ngày như thế nào. Anh thấy rõ là cuộc sống mỗi ngày của anh hoàn toàn khác với Chúa. Đó là lý do mà tại sao anh cần Chúa là của thiêu của anh, để có thể tuyệt đối cho cha trong mọi lúc. Thì Chúa, Đức Chúa Trời ban các cú lễ cho mình, tại vì Ngài biết Chúa sót của mình. Nhờ các cú lễ, có thể được ngày càng trọn vẹn hơn.